Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ ba, ngày mùng ba tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 29 đến 34. Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên tin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan là một vị ngôn sứ cao cả và là một vị ngôn sứ đặc biệt. Mọi lời ngôn sứ đều được ứng nghiệm nơi Chúa Kitô. Mọi ngôn sứ đều rao giảng về Chúa Kitô và chuẩn bị cho người xuất hiện. Nhưng Thánh Gioan tiền hồ, ngài là vị ngôn sứ vĩ đại. Vĩ đại như chính Đức Giêsu đã chứng nhận, những người con do phụ nữ sinh ra thì không ai cao trọng hơn Gioan. Gioan cao trọng bởi vì ông đã chỉ cho dân chúng thấy khi Đức Kitô xuất hiện: đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Những người đồng thời với Chúa Giêsu, nhiều người đã gặp Chúa cùng đi trên con đường với họ, nhiều người đã nghe Chúa giảng dạy, nhiều người đã chứng kiến những dấu lạ Chúa làm, nhiều người đã được ăn bánh no nê khi Chúa thực hiện những dấu lạ hóa bánh ra nhiều, nhiều người đón nhận những hồng ân khi Chúa chữa lành thương tích hồn xác. Thế nhưng có bao nhiêu người nhận ra rằng Ngài là cứu Chúa? Bao nhiêu người có thể tuyên xưng đức tin và giới thiệu Chúa Giêsu như Gioan tiền hô đã làm: đây là Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta cử hành nhiệm tích thánh thể, lời giới thiệu của linh mục chủ tế với cộng đoàn trước khi chúng ta hiệp lễ: đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, đó không phải chỉ là một công thức, nhưng là một lời tuyên xưng đức tin sống động trước một cuộc gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa không gặp chúng ta trong dáng mạo của một con người như năm xưa Gioan giới thiệu nữa, nhưng chúng ta vẫn vinh dự được gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời, đặc biệt chúng ta gặp gỡ Ngài trong nhiệm tích thánh thể. Lời giới thiệu đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian không chỉ dừng lại khi chúng ta cử hành nhiệm tích thánh thể mà thôi, nhưng đó phải là một lời tuyên xưng diễn ra trong cả cuộc sống. Đó phải là lời giới thiệu trên môi miệng chúng ta, đặc biệt bằng đời sống của chúng ta, cho anh chị em nhận biết Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Đây chính là lời công bố tin mừng, lời giới thiệu trang trọng về Đức Giêsu. Thế giới cần những lời công bố, cần những lời giới thiệu như thế, để họ nhận ra Đức Giêsu là đấng nhân loại cần tìm kiếm. Đức Giêsu là đấng cứu độ nhân loại này, chứ không phải bất kỳ ai hay là điều gì khác. Xác tín về ơn cứu độ của Đức Kitô mang lại, mỗi chúng ta hãy để cuộc đời của mình thấm nhuần ân sủng, thấm nhuần ân nghĩa với Chúa, thấm nhuần tình nghĩa bền chặt. Để lời giới thiệu của chúng ta không phải là những lời trên môi mép, mà lời giới thiệu của một chứng nhân, của những con người có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời, của những con người thực sự có Chúa. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Xin cho lời giới thiệu và tuyên xưng này ngày càng trở nên sống động nơi tâm hồn, nơi môi miệng, nơi cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Xin cho chúng ta nhận ra thánh ý Chúa và can đảm sống thánh ý để làm chứng cho Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dùng Thánh Gioan Tẩy Giả làm người dọn đường cho Chúa. Thánh Gioan đã kiên trung thi hành sứ mạng của mình và đã giới thiệu Chúa cho những người đồng thời của ông. Chúng con cũng vinh dự trở thành những môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con kiên trung trong sứ mạng tông đồ và hân hoan giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Chúa phải được lớn lên, Chúa trong con thì nhỏ là Chúa phải được lớn lên, Chúa được con lên. Con phải nhỏ bé đi để con chỉ thấy Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi đời con. Tan trong nhưng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi. Vâng lạy Chúa, trong bóng đêm tâm hồn xin cho con tìm lại chính mình, nhận biết Ngài hằng đáng được. Con trái tim tràn hoa, ngoài bao la.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều một đại lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong buổi hát kinh chiều trọng thể cuối năm dương lịch, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới qua đời. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về sự tử tế như một đức tính cần vun trồng, và Ngài nói, khi nói về sự tử tế, tốt lành, trong lúc này, tự nhiên tôi nghĩ đến Đức Nguyên Giáo Hoàng rất yêu quý Benedicto thứ 16 đã rời bỏ chúng ta sáng nay. Tôi cảm động nhớ đến con người của người rất cao thượng, rất tử tế. Chúng ta cảm thấy trong tâm hồn lòng biết ơn sâu xa, biết ơn Chúa vì đã ban người cho giáo hội và thế giới, biết ơn người vì tất cả những điều tốt lành người đã làm, và nhất là chứng tá đức tin và kinh nguyện, đặc biệt trong những năm cuối đời của đời sống ẩn dật. Chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh lời thỉnh cầu, các hy sinh của người dân hiến để mưu ích cho giáo hội. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh, bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản Roma, 6 giám mục phụ tá, trước sự tham dự của khoảng 6.000 tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roma, Roberto Gutierre. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha diễn giải mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Nữ Trinh Maria. Đó là con đường Thiên Chúa chọn để đi vào thế giới và lịch sử. Cách thức này là con đường biểu lộ sự tôn trọng hết sức của Thiên Chúa đối với tự do của chúng ta. Chúa đã dựng nên chúng ta và không cần chúng ta, nhưng không muốn cứu vớt chúng ta nếu không có chúng ta. Cách thức Chúa đến cứu chúng ta là con đường trên đó Chúa cũng mời gọi chúng ta bước theo Ngài, để cùng Ngài tiếp tục dệt nên nhân loại mới, tự do, được hòa giải. Đó là một đường lối, một cách tương quan giữa chúng ta. Từ đó nảy sinh nhiều đức tin nhân bản về sự sống chung tốt lành và xứng đáng. Một trong các đức tính đó là sự tử tế, như một lối sống giúp xây dựng tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Sự tử tế là một nhân tố quan trọng trong văn hóa đối thoại, và đối thoại là điều không thể thiếu được để sống trong an bình, như anh chị em với nhau. Anh chị em không luôn luôn đồng ý với nhau, đó là điều bình thường, nhưng họ nói với nhau, lắng nghe nhau và tìm cách hiểu nhau, gặp gỡ nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ thực hành sự tử tế trong đời sống thường nhật. Đó là một nhân đức cần phục hồi và thực hành mỗi ngày để đi ngược dòng và nhân bản hóa các xã hội chúng ta. Thực vậy, những thiệt hại do cá nhân chủ nghĩa duy tiêu thụ là điều diễn ra trước mắt mọi người, và tai hại nặng nhất là những người khác, những người quanh chúng ta, bị coi như những chướng ngại cho sự yên ổn, tiện nghi thoải mái của chúng ta. Sự tử tế là thuốc chữa một số bệnh của xã hội chúng ta, chống lại sự tàn ác. Rất tiếc là nó có thể lẻn vào con tim như nọc độc và làm ô nhiễm các tương quan. Sự tử tế là thuốc chữa chống lại sự lo lắng và điên cuồng mất tập trung, khiến chúng ta chỉ tập trung sự chú ý vào mình và khép kín đối với những người khác. Những thứ bệnh đó trong đời sống hàng ngày làm cho chúng ta trở nên gây hấn, không có khả năng nói xin lỗi, xin vui lòng, hoặc nói cảm ơn. Cuối kinh chiều, cộng đoàn hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, và sau đó Đức Thánh Cha còn tiến ra quảng trường Thánh Phêrô để viếng hang đá mắng cỏ khổng lồ cạnh cây thông Giáng sinh, cũng như chào thăm các tín hữu hiện diện tại quảng trường.
Tin Vatican. Thông tin về lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Chiều 31 tháng 12 năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo một số chi tiết về việc quan và an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thi hài Đức Cố Giáo Hoàng tiếp tục ở lại đan viện Mẹ Thiên Chúa, nơi Ngài qua đời, cho đến sáng sớm thứ hai, mùng 2 tháng Giêng năm 2023. Không dự kiến các cuộc kính viếng chính thức hoặc cầu nguyện công cộng. Thánh lễ an táng sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ năm, ngày mùng 5 tháng Giêng. Để tham dự thánh lễ không cần phải có vé. Ai muốn đồng tế trong thánh lễ có thể liên lạc với ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha. Các phái đoàn chính thức hiện diện sẽ là phái đoàn của Đức và Ý. Ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha cho biết, sau thánh lễ an táng sẽ có nghi thức tiễn biệt linh cữu của Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ được rước vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô và sau đó đưa xuống tầng hầm đền thờ để an táng. Ngoài thông cáo chính thức trên đây, hãng tin ANSA của Ý cho biết chính quyền thành Roma dự kiến từ 50.000 đến 60.000 người đến dự lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng và từ 30.000 đến 35.000 người sẽ đến viếng thi hài của Ngài từ sáng mùng 2 đến chiều tối mùng 4 tháng Giêng năm 2023. Các giới chức an ninh của Ý đã chủ định các biện pháp an ninh quanh khu vực đền thờ Thánh Phêrô.
Tin Palestine. Chính quyền Palestine phê bình hướng đi của tân chính phủ Israel. Phát ngôn viên của Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine, ông Abu Rudina, phê bình đường lối của tân chính phủ Israel do ông Benjamin Netanyahu lãnh đạo, chủ trương tăng cường các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine. Ông Netanyahu trở lại làm thủ tướng Israel lần thứ bảy nhờ liên minh với các đảng cực hữu và tôn giáo. Tuyên bố hôm 28 tháng 12 năm vừa qua, ông Rudina nói rằng lập trường của thủ tướng Netanyahu tạo ra một sự leo thang nguy hiểm trong vùng và có ảnh hưởng tới vùng này. Theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, tất cả các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của người Palestine đều là bất hợp pháp, kể cả khu vực phía đông thành Jerusalem. Chính phủ mới của Israel đã tuyên thệ nhậm chức hôm 29 tháng 12 năm 2022 vừa qua. Chủ trương của chính phủ này là Israel có trọn quyền trên các phần lãnh thổ của Israel, trong đó có quyền thăng tiến và kiến thiết các khu định cư trên mọi phần của Israel, trong đó có miền Galilea, sa mạc Negev, cao nguyên Golan, miền Judea và Samaria. Quy chế từ trước đến nay gọi là status quo trong các vấn đề tôn giáo và nhà nước vẫn được duy trì. Tin Slovenia. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần tới sẽ được tổ chức tại Slovenia. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 45 do Cộng đoàn Đại chất Tai Dê tổ chức đã kết thúc hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Rostock ở miền Bắc Đức với sự tham dự của 5.000 bạn trẻ. Cuộc gặp gỡ thứ 46 tới đây sẽ diễn ra lần đầu tại Ljubljana, thủ đô Cộng hòa Slovenia, từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2024. Thầy Aloa Lose, tu viện trưởng tu viện Đại chất Tai Dê, đã thông báo tin trên đây trong cuộc gặp gỡ trưa ngày 30 tháng 12 năm vừa qua tại Rostock. Thầy giải thích rằng, một trong những lý do chọn Slovenia vì nước này ở ngã tư đường giữa Bắc và Nam, Đông và Tây, đất nước này liên kết giữa cởi mở và truyền thống, và cũng nổi tiếng là có truyền thống hiếu khách. Đức cha Stanislav Zore, tổng giám mục giáo phận Ljubljana, cho biết đối với các tín hữu Kitô ở Slovenia, cuộc gặp gỡ này sẽ là một cơ hội đặc biệt tham gia cuộc lữ hành tin tưởng và hy vọng. Họ có thể mở cửa nhà và giáo xứ để đón tiếp các bạn trẻ Kitô từ các nước Âu Châu. Cuộc gặp gỡ cũng là một cơ hội tốt để mời gọi những người xa lìa giáo hội tham dự sinh hoạt này. Trong một thời kỳ có những căng thẳng gia tăng và những lập trường cực đoan, chúng ta cần vượt thắng những chướng ngại để gặp gỡ nhau. Trưa ngày 30 tháng 12 năm vừa qua, trong bài suy niệm kinh thánh với giới trẻ ở thành phố Rostock, cựu Tổng thống Đức, ông Joachim Gauck, đã kêu gọi các bạn trẻ dấn thân trong xã hội. Ông nói, chúng ta không ý thức mình có thể quan trọng thế nào đối với những người khác. Trong những lúc khó khăn của cuộc sống, luôn có những người khác đứng cạnh và giúp đỡ để khỏi sống một cuộc đời bị xiềng xích. Ám chỉ tới kinh nghiệm bản thân, cựu Tổng thống Gauck nói rằng, tôi là người đã tránh thoát được tối tăm. Ông Gauck từng là mục sư tin lành tại thành phố Rostock thời Cộng sản Đông Đức.
Tin Kiev, Ukraine. Nhà nước Ukraine tăng cường kiểm soát chính thống thuộc Nga. Lực lượng an ninh của nhà nước Ukraine đang gia tăng kiểm soát các cơ sở và tổ chức thuộc Tòa Thượng bộ Chính thống Moscow trên lãnh thổ nước này. Hôm 29 tháng 12 năm vừa qua, các lực lượng an ninh SBU của Ukraine đã lục soát 7 đại diện của giáo hội chính thống Nga có sự tồn tại của các đại diện thuộc giáo hội chính thống Ukraine. Thông cáo của cơ quan SBU nói rằng, các nhân viên an ninh Ukraine đã thi hành các hoạt động chống gián điệp tại 7 đại diện của giáo hội chính thống ở vùng Khmelnytsky để tìm kiếm những tài liệu bị cấm, trong khi chính quyền cũng thực hiện những cuộc kiểm soát về nhân sự. Những người có thể can dự vào các hoạt động bất hợp pháp gây thiệt hại cho chủ quyền của Ukraine.
đa số dân tại Ukraine là tín đồ chính thống giáo, nhưng chính thống tại đây bị phân rẽ. Trước đây, hầu hết tín hữu chính thống ở nước này đều thuộc tòa thượng phụ Moscow. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ và Ukraine trở thành một nước độc lập, một phần chính thống tại nước này dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng giám mục Filaret tuyên bố tự tách rời khỏi chính thống Nga, nhưng không được các giáo hội chính thống công nhận. Đến đầu năm 2019, Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, mới ban sắc lệnh Tomos công nhận chính thống Ukraine là giáo hội độc lập, nhưng phần lớn chính thống tại đây vẫn thuộc chính thống Moscow. Sau khi Nga xâm lăng Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, nhiều tín hữu chính thống thuộc Moscow chuyển sang chính thống Ukraine. Và chính phủ Ukraine cũng gia tăng kiểm soát giáo hội chính thống thuộc Nga, mặc dù Thượng hội đồng giáo hội này tuyên bố độc lập và không thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Moscow nữa. Ngày 23 tháng 11 năm vừa qua, Đảng Liên đới Âu Châu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko ở Ukraine loan báo một dự luật nhắm cấm các hoạt động của giáo hội chính thống Nga tại nước này. Việc loan báo này diễn ra một ngày sau khi cơ quan an ninh SBU của Ukraine lục soát đan viện Petrov Lavra ở thủ đô Kiev được UNESCO xếp vào số gia sản thế giới và các đan viện khác, và tuyên bố đã tìm được những tài liệu thân Nga, tiền mặt và các tài liệu giả. Tại Nga, giáo hội chính thống và nhà cầm quyền vẫn tuyên bố rằng tại Ukraine, giáo hội chính thống Nga bị bắt hại, và đó cũng là lý do quân đội Nga phải nhắm lật đổ nhà cầm quyền Ukraine hiện nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng rộn rã con tìm Chúa khắp nơi, sáng tinh mơ hôn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng cam tin con mong được gần bên nhan Chúa từ nhân, con khát ngài như đất khô khát nước tươi mưa tuôn, con chỉ mong được vào nơi thánh điện của Chúa ngắm Chúa tràn đầy quang uy ngập dáng dỡ hùng uy.
Có một cô bé hay buồn tủi hờn dỗi vì lời nói của những người xung quanh. Cô liền đi gặp Thượng Đế và nói, thưa Thượng Đế, con hay bị người ta đặt điều nói xấu, khiến con rất buồn và khó chịu. Thượng Đế nhẹ nhàng đáp, thì con xấu nên người ta mới nói con thật là người đáng thương. Nhưng những người hay nói xấu con cũng đáng thương, là vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, có xấu như họ nói thì nghe mà sửa mình. Còn nếu con không xấu, thì họ giúp con tu hạnh nhẫn nhục. Tính ra con luôn có lợi đấy chứ, con phải cảm ơn họ mới đúng. Lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta, nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét. Nếu người khác tôn trọng con, hãy tôn trọng họ. Nếu người khác không tôn trọng, con vẫn cứ tôn trọng họ. Không phải họ đáng được thế, mà bởi hành động của họ không đáng để con thay đổi nhân cách tốt đẹp của mình. Con hãy sống tốt trước. Còn mọi việc trời xanh sẽ tự an bài, yêu thương là còn mãi nhé con yêu. Cô bé lắng nghe và ngoan ngoãn đáp, dạ con hiểu rồi ạ, con xin cảm ơn ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong các loài thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, chỉ con người là có ngôn ngữ để giao tiếp. Lời nói của con người không chỉ là âm thanh, nhưng còn thể hiện suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và nhân cách. Những lời nói chân thật tử tế đem đến cho người nghe sự tin tưởng bình an. Trái lại, những lời nói điêu ngoa giả dối thường dẫn tới sự bất tín. Con người cần 2 năm để học nói, và cần 60 năm để học cách làm chủ lời nói của mình. Để trở thành con người có nhân cách, điều đầu tiên phải học đó là nói năng cho phải đạo lý. Học biết nói lời dịu dàng chân thật, đó là cách gieo mầm yêu thương. Lời nói là thứ vô hình nhưng có sức mạnh lớn lao. Nó tác động đến người khác theo nhiều chiều khác nhau. Bằng lời nói, ta có thể làm cho người khác vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cũng bằng lời nói, ta có thể khiến người khác đau khổ, căm ghét. Những lời nói tốt đẹp có thể kết nối mọi người, nó là phép màu làm tiêu tan nỗi buồn. Một lời nói chân thành đúng lúc có thể cứu rỗi người lạc lối. Lời nói dịu dàng có khả năng xua tan căng thẳng, hàn gắn những vết thương lòng, bồi đắp sức mạnh niềm tin. Bằng lời nói, những diễn giả có thể thay đổi cách suy nghĩ của thính giả. Những vị tướng nói lời khích lệ làm tăng nhuệ khí cho quân binh, chinh phục được đối phương. Trái lại, những lời nói khắc nghiệt chua ngoa, dối trá có thể giết chết một người đang tuyệt vọng. Những lời nói tàn nhẫn có thể gây chia rẽ bất hòa, phá hỏng một cuộc đời. Bên cạnh đó, lời nói của chúng ta cần phải đi đôi với hành động cụ thể. Người chỉ nói mà không thực hành, đó là kiểu người Pha-ri-sêu. Đức Giê-xu khuyên chúng ta phải tránh lây nhiễm men Pha-ri-sêu và biệt phái. Họ thích khoe khoang công đức của mình, nhưng lại không thực hành theo giáo huấn của Chúa. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Khi nói điều này, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời sấm trong sách ngôn sứ Isaiah trách dân chúng chỉ thờ kính Thiên Chúa trên lý thuyết mà thiếu thực hành. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng chỉ kính sợ ta theo lệnh của người phàm. Nhưng đó chỉ là sáo ngữ. Thực hành những lời Chúa dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ đích thực và đạt được hạnh phúc nước trời. Bởi vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, xin thánh hóa lời nói chúng con luôn chân thành khiêm tốn, để góp phần kiến tạo hòa khí yêu thương với mọi người. Xin cho chúng con kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa, để cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen, lời yêu thương tha thứ. Amen.
Vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng dồn ra con tìm Chúa khắp nơi, sáng tinh mơ hôn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng càng tin. Quan nhân của Ngài cao sang quý trọng thay, cho con được uống suối thiêng nếp bông Chúa nhân hiền, con kết lời vẹn tròn dâng khúc ca chiều mến, xin đoan nguyện nâng đôi tay tụng ca Chúa trọn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.